Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 6 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt các phóng viên, biên tập viên nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Bộ Nội vụ. Hội nghị công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kế hoạch triển khai chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ban chỉ đạo 35 của Bộ Nội vụ họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Đồng Nai. Sau đây là nội dung chi tiết. Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt các phóng viên, biên tập viên nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Sáng ngày 20 tháng 6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt các phóng viên, biên tập viên nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền sâu đậm hơn các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành nội vụ. Thông tin cho báo chí, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, đề án về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như lĩnh vực tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, công tác tôn giáo, v.v. Đặc biệt là tham mưu giúp Chính phủ, trình Quốc hội thông qua luật thi đua, khen thưởng, sửa đổi tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình 2 kỳ họp. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2021 là sự nỗ lực vượt bậc của Bộ Nội vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đạt được những kết quả đó là sự chia sẻ, đồng hành của các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương. Các bài viết có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền tải thông điệp tích cực, đổi mới, kịp thời, báo chí đã dành sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân, đóng góp to lớn vào kết quả đạt được của Bộ Nội vụ. Thay mặt Bộ, ngành nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tin, báo chí. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã trả lời báo chí xung quanh việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến nhân dân về việc đề xuất tăng thưởng huân chương lao động hạng nhất đối với ông Nguyễn Văn Trì, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Các vấn đề liên quan đến dự thảo đề án, tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ Cao tốc Việt Nam và các vấn đề về kiểm định chất lượng đầu vào của công chức, v.v. Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Bộ Nội vụ. Chiều ngày 21 tháng 6, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản về tổ chức bộ máy, biên chế, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Khiêm, Phó Phụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế đã báo cáo về công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế của cả nước giai đoạn 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021. Đoàn giám sát đánh giá cao các báo cáo của Bộ Nội vụ đã bám sát đề cương, yêu cầu với đầy đủ số liệu chứng minh cụ thể. Đoàn giám sát cũng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong thời gian qua. Biên chế giảm tới 15,23% và Bộ đang tiến hành sắp xếp các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Nội vụ cũng là bộ đầu tiên trả lại trụ sở cũ sau khi xây dựng trụ sở mới. Đối với các vấn đề của đoàn giám sát đặt ra, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã trao đổi, làm rõ, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát và khẳng định sẽ hoàn thiện các nội dung, số liệu theo yêu cầu. Những nội dung, số liệu thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện ngay. Những nội dung, số liệu liên quan đến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp để hoàn thiện sớm. Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Chiều ngày 29 tháng 6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị điều tra bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số lượng cơ sở hành chính, lao động, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc, kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, v.v. đáp ứng yêu cầu quản lý của chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định, thành công của cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trước hết là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các cấp. Kết quả về công tác phối hợp liên ngành, phối hợp chặt chẽ các bộ, quốc phòng, công an, nội vụ, thông tin và truyền thông, tài chính. Đặc biệt là tinh thần làm việc cần mẫn, trách nhiệm, vượt qua khó khăn của các điều tra viên thống kê, giám sát viên của công chức, viên chức ngành thống kê và Bộ Nội vụ. Đồng thời có kết quả ngay ngày hôm nay, Cục Tổng điều tra và điều tra còn nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong cả nước. Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị, thời gian tới, Tổng cục Thống kê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, hoàn thiện các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương với mục tiêu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đông đảo các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Kế hoạch triển khai chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngày 30 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định số 526, ban hành kế hoạch triển khai chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước. Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả quyết định số 2194 ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng thời làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm về chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước. Việc công bố sẽ được thực hiện cả trong nước và nước ngoài, trong đó chú trọng ở quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập, các quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống đối với Việt Nam. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030. Tài liệu lưu trữ đưa ra công bố theo các chủ đề, quá trình xác lập và thực thi chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, quan hệ quốc tế của Việt Nam, tổ chức đơn vị hành chính Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và quyền con người ở Việt Nam, vấn đề phát triển nông thôn, nông nghiệp và nông dân ở Việt Nam, vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, v.v. Ban chỉ đạo 35 của Bộ Nội vụ họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sáng ngày 23 tháng 6, Ban chỉ đạo về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo 35, tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và góp ý vào dự thảo, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, trưởng Ban chỉ đạo 35, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, phân công phụ trách các đơn vị gắn với các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của Bộ Nội vụ. Cơ chế phối hợp và các kiến nghị đề xuất hoàn thiện báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cách thức, phương pháp nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch để đề ra những giải pháp phù hợp hơn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, rà soát, phát hiện kịp thời để tổ chức đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh việc quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên, v.v. Phát biểu kết luận cuộc họp, trưởng Ban chỉ đạo 35, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc nâng cao trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay trong cơ quan, đơn vị của mình và lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, kịp thời phát hiện và xử lý những quan điểm sai trái thuộc thẩm quyền, những vấn đề nào vượt thẩm quyền của mình cần báo cáo với Ban chỉ đạo để kịp thời có chỉ đạo xử lý. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 24 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật hành chính để chủ động tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ nhiều chủ trương công tác lớn trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của ngành vẫn còn một số hạn chế về các vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo chưa được công nhận gia tăng và hoạt động truyền đạo trên không gian mạng đặt ra nhiều vấn đề mới, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương và đề xuất các giải pháp thực hiện với Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương một số kết quả nổi bật của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như công tác tham mưu xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, đẩy mạnh và đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Công tác vận động, chức sắc, chức việc, các tôn giáo và đồng bào có đạo được triển khai bài bản, hiệu quả, tạo sự gắn bó giữa giáo hội các tổ chức tôn giáo với chính quyền. Công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền tiếp tục được duy trì và phát huy. Công tác tham mưu xử lý, giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo tiếp tục được quan tâm, triển khai. Bộ trưởng cũng đề nghị toàn ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cần khẩn trương tham mưu lãnh đạo Bộ Nội vụ,
trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế nghị định số 162 năm 2017 của Chính phủ, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo hướng chuyên gia, chuyên sâu, đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.